văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, tác giả thơ Thầy giáo Trịnh Thoại sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tháng 9 năm 1959, ông đang công tác tại Sở Giáo dục Hà Nội, nhưng theo lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ánh sáng văn hóa lên miền núi, Thầy giáo Trịnh Thoại đã tình nguyện xung phong lên đường. Dù gian nan vất vả, nhưng Thầy giáo Trịnh Thoại đã dành cả tuổi thanh xuân để cõng chữ lên non, xây dựng nền tảng cho sự nghiệp giáo dục nơi miền núi xa xôi và dành trọn cuộc đời gắn bó với vùng cao Lào Cai, Yên Bái. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu hơn về nhà giáo Trịnh Thoại qua bài viết Tác giả thơ Trịnh Thoại làm theo lời Bác.
Năm 9 chúng con lên Lào Cai, nhớ lời Bác dạy chẳng mở phai, xung phong cho đến nơi đến chốn, nghe Bác bao năm đã miệt mài. Đó là những câu mở đầu trong bài Lời Bác khắc tim ta, bài thơ chứa đựng bao cảm xúc của Thầy giáo Trịnh Thoại khi nghĩ về chặng đường đã qua của cuộc đời mình. Tròn 60 năm kể từ ngày Thầy giáo Trịnh Thoại khoác ba lô lên Tây Bắc làm nhiệm vụ mang ánh sáng văn hóa lên miền núi, theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Nhưng ông vẫn nhớ như in cảm xúc ngày đầu tiên đặt chân đến nơi biên ải. Khi ấy, Thầy giáo Trịnh Thoại mới vừa 23 tuổi và mang trong mình biết bao hoài bão, ước mơ. Hành trang mang theo, ngoài thư khen của Sở Giáo dục Hà Nội là lời căn dặn của Bác Hồ trong buổi tiễn đoàn, đã xung phong thì phải xung phong đến nơi đến chốn. Trong câu chuyện mỗi khi hàn huyên tâm sự cùng bạn bè, Thầy giáo Trịnh Thoại vẫn nhớ từng khuôn mặt đã cùng nhau quyết tâm vượt khó, từng kỷ niệm chẳng thể mở phai bởi đó là quãng thời gian tràn đầy sôi nổi, nhiệt huyết nhất cuộc đời ông. Những tháng ngày ấy cũng đã được ông khắc ghi qua nhiều bài thơ và sau này được ông tổng hợp lại để cho ra đời nhiều tập thơ như Giọt sáng trong mơ, Thao thức bến sông quê, Dã từ. Trong bài Giáng xưa còn đó, ông đã gửi gắm biết bao nỗi niềm về một thời gian khó. Đó là những ngày khoác sách ba lô, chống gậy tìm trò, dốc cao đèo vắng, suối ngàn rau đắng, bục giảng nứa bương, mõ trường gọi trẻ, tiếng đọc bài o a, văng vẳng trong sương mờ. Quên sao được trời bảo nhai nắng lửa, đàn ngựa thồ hí vang vọng núi non, mảng nứa dại vượt lũ tràn sông chảy, chồn chân bước. Đêm tả van trở gió, dốc chín quai, ngựa thổ gạo oằn lưng, người thầy giáo, chiến sĩ đã quên mình. Khó có thể kể hết những nỗi khó khăn vất vả mà Thầy giáo Trịnh Thoại và đồng nghiệp đã trải qua, bởi khi ấy đất nước vẫn còn trong khói lửa chiến tranh, vùng Tây Bắc còn vô cùng heo hút đói nghèo. Nhưng vượt lên tất cả, Thầy giáo Trịnh Thoại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bởi lời Bác dạy luôn được ông khắc ghi trong tim và thấm nhuần, biến đó thành động lực vượt khó. Ông chia sẻ.
Tôi thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Ông cụ tham gia từ đầu cách mạng. Và ông anh cả là đảng viên Cộng sản. Chị gái cũng là đảng viên Cộng sản. Và người anh trên tôi là liệt sĩ. Gia đình có truyền thống như thế cho nên là tôi đi bộ đội xong, trước sự đòi hỏi và yêu cầu của cách mạng, tôi đã viết đơn tình nguyện xung phong lên miền núi. Lúc đó là chưa lập gia đình. Thực ra lên miền núi đầu tiên, thực tế thì cũng có những suy nghĩ rất lung, nhưng nhớ lời Bác dặn, với trách nhiệm của một người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chuyển ngành, truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của gia đình, tôi đều cố gắng đã vượt qua. Động lực chính nhờ sự dạy của bác theo lời bác dặn.
Sau 19 năm gắn bó với giáo dục Lào Cai, thầy giáo Trịnh Thoại về công tác tại Yên Bái và gắn bó với quê hương này cho đến ngày nay. Ông từng là hiệu trưởng trường cấp 3 Lào Cai, chủ nhiệm khoa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường cao đẳng sư phạm Yên Bái. Những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục vùng cao và văn học nghệ thuật Yên Bái đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen như huân chương kháng chiến hạng nhất, huy chương chiến sĩ vẻ vang, 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, điều mà không phải thầy giáo nào cũng vinh dự đạt được. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, bằng khen của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, giải C giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ về giáo viên miền xuôi xung phong lên công tác phục vụ miền núi. Dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, giờ đây với ông, niềm vui lớn nhất khi về già là vẫn được nhiều thế hệ học trò nhớ đến và ngày ngày được vui vầy bên con cháu, bên những người bạn đồng nghiệp năm nào. Nói về thầy giáo Trịnh Thoại, người bạn lâu năm, cũng là người đồng nghiệp và cùng là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, nhà giáo Lê Ngân cho biết.
Tôi biết anh Trịnh Thoại từ năm 1974, khi mà tôi lên làm chủ tịch hội đồng chấm thi tỉnh Lào Cai. Hồi đó thì là hội đồng chấm thi đặt ở trường cấp 3 thị xã Lào Cai mà anh Trịnh Thoại là hiệu trưởng. Thì sau này đấy thì là có điều kiện để gặp gỡ anh Trịnh Thoại nhiều hơn, là vì cùng ở trong ngành giáo dục, cùng là cái các cái trường cấp 3 với nhau. Anh là một người thầy giáo rất là tận tâm với công việc, có lòng yêu nghề, mến trẻ và tận tụy với nghề giáo dục. Sau này cái thời gian mà cùng sinh hoạt ở trong hội văn học nghệ thuật tỉnh thì anh Trịnh Thoại cũng là một trong những nhà thơ mà có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh, văn học nghệ thuật của tỉnh.
Giờ đây đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng thầy giáo Trịnh Thoại luôn tâm niệm. Còn khỏe ngày nào là ông còn làm thơ và sống mẫu mực, giản dị như tấm gương Bác Hồ kính yêu để con cháu noi theo. Không phụ công lao dạy dỗ của ông, con cháu ông luôn hiền thảo, ham học. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu gia đình hiếu học tiêu biểu của thành phố. Ông Nguyễn Tri Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học phường Nguyễn Thái Học ghi nhận.
Gia đình nhà thầy giáo Trịnh Thoại là một gia đình phải nói là trong phường chúng tôi ấy, là điển hình trong cái việc gọi là cho con cháu học hành. Đây là một cái gia đình mà không hề rộng ra hơn nữa là cả dòng dõi họ Trịnh. Cho nên là đã có những cái cố gắng trong cái việc gọi là xây dựng cái nền nếp học tập cho các cháu. Thế thì vừa rồi là phường chúng tôi có in một cái tập gọi là gương sáng soi chung, thì trong này vinh danh hơn 100 gia đình, trong đó gia đình cụ Trịnh Thoại là một gia đình tiêu biểu nhất. Cả địa phương, đảng ủy, ủy ban và hội khuyến học của phường vinh danh là một gia đình, một dòng họ có truyền thống học hành.
Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp chồng người, thầy giáo Trịnh Thoại luôn giữ chọn cốt cách thanh cao của nhà giáo. Với học trò, ông hết lòng dạy dỗ để con em các dân tộc vùng cao sẽ trở thành chủ nhân của bản làng, thành người có ích cho quê hương đất nước. Với thơ ca, ông gửi gắm vào đó những điều tốt lành, thánh thiện để gìn giữ cho hôm nay và mai sau. Cốt cách và nhân phẩm ấy của thầy giáo Trịnh Thoại chính là một bông hoa ngát hương kính dâng lên Bác kính yêu.
Cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như mùa tiên đàn, ấm cúc nỗi lòng nhịp sáo quay đưa tiếng ca rộn vang. Là núi với chim ca vui tưng bừng. Suối nước trong xanh giữa bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tình ca Tây Bắc, Bùi Đức Hạnh phổ thơ Cầm Giang qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và nghệ sĩ ưu tú Trung Đức. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ một trong số ít người biết thổi và làm khèn Mông ở Trạm Tấu, đó là ông Giàng A So ở thôn Mông Si, xã Bản Mù. Qua bài viết của tác giả Lê Thương, báo Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật khèn Mông của Giàng A So.
Đuổi theo những tia nắng yếu ớt cuối ngày, lần theo âm thanh réo rắt, da diết trong gió của tiếng khèn Mông, chúng tôi đến nhà ông Giàng A Do ở thôn Mông Si, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, một trong số ít nghệ nhân thổi khèn và làm khèn Mông của tỉnh Yên Bái. Nắng tắt, hơi lạnh của vùng núi cao ùa về, sương răng răng khắp lối. Bên ánh lửa hồng bập bùng, hua hua đôi bàn tay sưởi ấm, hít hà mùi hương củi khô lách tách. Nhìn theo những tàn lửa bắn như pháo bông bay vào không gian, ông Do cất lời tâm sự về duyên nghiệp với cây khèn Mông của mình. Ông cũng chẳng còn nhớ rõ học thổi khèn từ năm bao nhiêu tuổi, chỉ biết từ khi còn rất nhỏ thường nghe bố thổi khèn, mẹ hát mỗi dịp lễ Tết, lên nương làm rẫy khi nông nhàn. Âm thanh trầm bổng, lời ca vang xa ngấm vào máu, vào tim lúc nào không hay. Dần dần ông mày mò học thổi khèn, học thuộc các bài hát dân ca Mông. Ông Do bảo, con trai người Mông lên 7-8 tuổi đã bắt đầu học thổi khèn. Lớn lên, cây khèn trên vai mỗi khi lên nương, xuống chợ. Khi buồn, khi vui, người Mông đều mang khèn ra thổi. gửi cả tâm tư tình cảm của mình vào tiếng khen. Người đàn ông nào thổi khen giỏi thì được mọi người đánh giá là mạnh mẽ và tài hoa. Học thổi khen từ nhỏ, lớn lên lại học làm khen, phải mất rất nhiều năm học hỏi mới làm ra được chiếc khen hoàn chỉnh. Với tay lên vách, lấy chiếc khen xuống, vừa nâng niu chỉ vào từng bộ phận của cái khen, ông Do vừa giải thích. Để có cái khen tốt thì phải chọn được cây gũ bơ mu to, cắt khúc, bổ đôi và khoét rỗng theo chiều dài thân cây, rồi áp hai thân cây lại như cũ, buộc chặt để nhựa tự kết dính. Những đoạn gỗ tươi này được đem về để khô trên các bếp, rồi mới tạo hình dáng bầu. Khoét các lỗ trên thân để lồng các ống trúc vào. Ống trúc làm khen phải thẳng đẹp, lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Các ống trúc được xếp gọn song song với nhau trên thân khen, tượng trưng cho tình anh em tụ họp. Tỉ tê tâm sự, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Ông Do đứng dậy rồi cất lên âm vang của một bài dân ca Mông, đắm mình trong giai điệu. Qua khúc dạo đầu của bản nhạc, người ông bắt đầu đung đưa, khom lưng khi quay hất gót chân tại chỗ, khi lại lăn nghiêng, lăn ngửa, khi lại tiến, lùi, vờn khen đưa chân nhanh nhẹn. Âm thanh trầm bổng vút sâu, dịu dặt vang xa của khen, hòa với tiếng leng keng của những đồng bạc trên áo. Tiếng lá xào xạc phía ngoài sân xé tan màn sương đêm tĩnh mịch miền sơn cước. Dừng tiếng khen như vẫn say trong âm điệu, tự hào về nét văn hóa dân tộc mình, chỉ tay lên từng bằng khen treo trang trọng giữa nhà. Ông Do khoe nào là giấy khen, bằng khen thi thổi khen Mông, hát dân ca Mông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt năm 2017, ông còn được về tận thủ đô Hà Nội để dạy một lớp thổi khen. Với những cố gắng đóng góp và tài nghệ của mình, đầu năm 2019, ông được công nhận là nghệ nhân thổi khen Mông. Đang hào hứng là thế, chợt ánh mắt của người đàn ông Mông trải bao nắng gió, thăng trầm, mạnh mẽ, bỗng đượm buồn. Ông Do chia sẻ, ngày xưa con trai Mông hầu như ai cũng biết thổi khen. Giờ đây, lớp trẻ không còn hứng thú nhiều với cây khen nữa. Người biết sử dụng khen, múa khen ngày một ít đi. Người làm khen giỏi, múa khen giỏi trở nên hiếm hoi. Tôi vẫn luôn sẵn sàng và mong muốn truyền dạy cách làm khen, thổi khen, các bài hát dân ca Mông mà tôi biết cho thật nhiều người, thế nhưng chẳng có mấy người thích và đủ kiên trì để học. Liêu xiêu trong hơi men nồng, trong câu chuyện về chiếc khen hồn cốt của người Mông, những đốm lửa dần tàn, chỉ còn tiếng lào xào của gió khuya, tiếng tí tách của những đốm lửa bị gió lùa vào thổi bay lên cao. Hy vọng rồi tiếng khen sẽ lại được đánh thức, bùng cháy trong trái tim của những chàng trai Mông đang còn thờ ơ. Rời bàn nhỏ trong sớm mai, tiếng khen vui tươi, rộn rã nổi lên vang vọng khắp núi đồi, như nói lên tiếng lòng người nghệ nhân khi sắp tới ông được về Hà Nội đóng góp những điệu khen, lời ca trong sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái. Mong rằng tiếng khen cũng như văn hóa dân tộc Mông huyện Trạm Tấu nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung sẽ mãi lưu truyền, song hành cùng sự phát triển của dân tộc và thời đại. Thời gian còn lại là chuyên mục nét đẹp các vùng đất các dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn lên với Ngàn Thông Trạm Tấu, Mây Núi Tà Xùa qua bài viết của tác giả Thanh Tiểu. Lên với mảnh đất ngang trời này, bạn không chỉ được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được trải nghiệm không gian đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nơi điệp trùng miền Tây Yên Bái, dường như ở đâu có người Mông thì ở đó có thông xanh. thông che mưa, chắn gió cho mỗi tổ ấm vùng cao, thông dợp mát trên đường lên nương xuống chợ. Hình ảnh cây thông vượt lên sương gió đã trở thành biểu tượng sức sống và nghị lực của người Mông trên triền núi cao. Từ thị xã Nghĩa Lộ, theo con đường độc đạo khoảng 30 cây số hướng tây nam, ngược dòng Nậm Tung bắt nguồn từ đỉnh Tà Xùa, cao trên 2.800 mét là lên với Trạm Tấu, nơi có trên 80% đồng bào Mông sinh sống và cũng là vùng đất của Ngàn Thông Mã Vĩ. Gió Ngàn Thông hòa trong tiếng sáo dìu dặt càng làm cho phố núi bên dòng Nậm Tung, Nậm Hát này thêm thơ mộng. Lên với Trạm Tấu, du khách sẽ được hòa mình trong không gian xanh ngát của những cánh rừng thông có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Cây thông gắn bó thân thương với người dân nơi đây từ khi huyện vùng cao này được thành lập vào năm 1964. Những vạt rừng thông cổ thụ, can trường vượt lên sương gió mùa đông và hơi nóng của gió Lào mùa khô, không chỉ góp phần quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn mà còn làm nên màu xanh ngút mắt và cảnh quan thiên nhiên hữu tình cho mảnh đất này. Một trong những thung lũng Ngàn Thông du khách không thể bỏ qua khi lên với Trạm Tấu đó là Eo Gió, cách trung tâm thị trấn huyện Lỵ không xa. Đây là không gian thơ mộng và lý tưởng cho những người yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và du lịch dã ngoại. Đi dưới Ngàn Thông, vẳng nghe tiếng khèn gọi bạn, hòa trong gió núi vi vu luôn mang lại một cảm giác trong lành và lãng mạn. Eo Gió chắc chắn sẽ là một dấu ấn đẹp với những ai từng một lần đặt chân tới mảnh đất này. Cùng với thông xanh, Trạm Tấu còn là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng cho nguồn suối khoáng trong lành, chưa bao giờ vơi cạn. Phát huy tiềm năng thiên nhiên, người Trạm Tấu đã tạo nên một khu nghỉ dưỡng, tắm suối khoáng nóng và thưởng thức văn hóa ẩm thực phục vụ du khách khi lên với xứ sở Ngàn Thông. Lên với mảnh đất ngang trời này, du khách còn có dịp trải nghiệm không gian đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú với nghề trồng ngô và canh tác ruộng bậc thang trên sườn núi. Cùng những sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo còn được lưu truyền qua bao thế hệ. Người Mông thì có múa khèn, đẩy gậy, ném pao. Người Thái thì có tết xíp xí, xên bản xên mường, múa xòe, hát khắp. Người Khơ Mú lại rộn ràng và duyên dáng trong những vũ điệu cá lượn, múa chiêng, hát picado. Trạm Tấu còn là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, với những đỉnh núi vời vợi, quanh năm mây trắng vờn bay, đẹp như tiên cảnh, như Tà Xùa, Tà Chi Nhù, Phình Hồ, Căng Châu Khúa, Sám Trá, luôn mang đến cho du khách cảm xúc trải nghiệm khám phá. Trong đó, ngoạn mục nhất là chinh phục đỉnh núi Tà Xùa cao trên 2.800 mét. Tà Xùa theo người Mông ở Trạm Tấu có nghĩa là đỉnh núi có nhiều cây chè cổ thụ. Cũng giống như các đỉnh núi cao thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, ở Tà Xùa có rất nhiều loài thực vật ôn đới. Mỗi độ xuân sang lại rực rỡ sắc màu của các loài hoa đỗ quyên, tớ dẩy, đua nhau nở khắp triền núi. Vào những ngày thời tiết đẹp, nơi đây thường xuất hiện biển mây bồng bềnh, chẳng khác nào trốn bồng lai. Tà Xùa ở Trạm Tấu thực sự là tuyệt tác thiên nhiên giữa mênh mang đất trời Tây Bắc. Ngàn Thông xanh ngát bốn mùa và bồng bềnh mây núi Tà Xùa hòa trong tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng chim sơn ca gọi nắng xuân về đã làm nên một bức tranh vùng cao Trạm Tấu nên thơ và huyền diệu.
con đường mới mở, kia trẻ xanh ngút ngàn, đây rừng xanh khát vọng in bóng nước hồ xa.
Bài hát Điệu Van Xứ Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bái do Túc Nữ thể hiện, đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.